Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kính thưa quý thính giả, những ngày qua chúng ta đã được biết về nội dung tổng thể cũng như khám phá được nguyên tắc đầu tiên và nguyên tắc thứ hai của cuốn sách Tìm thấy niềm vui mà bạn vẫn hằng khao khát của mục sư tiến sĩ Michael Yourself. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc tiếp tục cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 3, cũng là nguyên tắc thứ 3 để tìm thấy niềm vui mà bạn vẫn hằng khao khát. Đức Chúa Trời sẽ chỉ phục hồi những gì chúng ta sẵn sàng giao thác cho Ngài. Khi bạn chấp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời, tin cậy Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình và khởi sự vâng phục Ngài như là Chúa của mình, thì bạn được phục hồi trọn vẹn lại với Ngài. Bạn không cần phải gỡ bỏ chướng ngại nào khác, cũng không cần phải làm thêm bất cứ việc gì khác. Đức Chúa Trời tiếp nhận lời xưng tội và lòng tin của bạn nơi sự tha thứ của Ngài, và Ngài đưa bạn vào danh sách những người đã được tìm thấy. Bạn đã được cứu trọn vẹn và mãi mãi. Tuy nhiên, những người mới được tìm thấy này thường mang theo một số hành trang thuộc lối sống cũ của họ vào trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Đó là những thói quen, thái độ, quan điểm mà họ đã có trước đây. Hãy tưởng tượng một người đã lang thang trong sa mạc một thời gian dài, hoặc một người lính bị mất tích trong rừng rậm nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Một khi người ta tìm được anh ta, thì anh ta được kể là đã được tìm thấy hoàn toàn, không phải được tìm thấy một ít hay một phần, mà là được tìm thấy hoàn toàn. Tuy nhiên, anh ta cần phải tắm, cần phải thay quần áo và cần ăn. Cần phải mất một thời gian cho người đó phục hồi sức lực và sức khỏe của mình. Phải mất một thời gian nữa để người đó không còn lo sợ mình sẽ đi lạc trở lại, hoặc nhìn lại đằng sau để xem có nguy hiểm nào đang chờ trực trong các lùm cây chung quanh hay không. Cần phải mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng trước khi người ấy hoàn toàn cảm thấy thoải mái bình thường trở lại. Anh ta đã được tìm thấy, nhưng anh vẫn phải tái khám phá và phục hồi lại một cách đầy đủ cuộc sống của mình. Bạn đã đánh mất điều gì khi bị phân cách với Đức Chúa Trời? Bạn đã đánh mất điều gì trong gia đình, trong mối liên hệ với người khác? Đức Chúa Trời rất muốn chữa lành và phục hồi bạn, nhưng Ngài không làm điều đó nếu không có sự hợp tác và tham gia của bạn. Kinh Thánh thuật lại rằng, khi Chúa Giêsu gặp một người mù ăn xin tên là Ba-ti-mê, Ngài đã hỏi anh này: "Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi?" Mác đoạn 10 câu 51. Chúa Giêsu dễ dàng thấy rằng Ba-ti-mê mù và phải đi ăn xin, nhưng Ngài vẫn hỏi như vậy. Ngài muốn Ba-ti-mê đối diện với nhu cầu của mình và xác định anh thật sự cần gì từ Đức Chúa Trời. Chúa cũng thường hỏi chúng ta như vậy: "Con muốn ta làm gì cho con đây?" Nhưng xin bạn đừng quá vội vàng trả lời câu hỏi này. Hãy nhìn vào tấm lòng bạn và suy nghĩ kỹ để biết bạn hiện đang thật sự muốn Đức Chúa Trời làm gì cho mình. Trước hết, hãy tự hỏi: "Tôi đã đánh mất điều gì? Tôi muốn Chúa phục hồi điều gì cho mình?" Người đàn bà trong Luca đoạn 15 câu 8 đến câu 10 đã làm mất đồng bạc. Đức Chúa Trời không lập tức dùng phép lạ để tỏ cho bà biết đồng bạc ấy nằm ở đâu. Ngài chỉ để cho bà đi tìm thấy đồng tiền sau khi bà đã thắp đèn lên và quét khắp nhà để kiếm cho ra điều mình đã đánh mất. Chúa Giêsu tỏ rõ: "Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho." Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 7. Phải chăng bạn đã đánh mất sự bình an trong tâm hồn? Phải chăng bạn đã mất đi phương hướng trong cuộc đời? Phải chăng bạn đã đánh mất niềm vui? Hay bạn đã mất đi cảm giác gần gũi với Đức Chúa Trời? Phải chăng bạn đã đánh mất tình yêu thương trong gia đình, bạn không còn thấy yêu thương chồng hay vợ mình nữa? Phải chăng bạn không còn ý thức về tình trạng quân bình trong đời sống? Phải chăng bạn đã mất đi một phần khả năng phân biệt phải trái của mình? Bạn cần xác định rõ mình đã đánh mất điều gì. Kế đến, hãy xin Chúa giúp bạn cất bỏ đi mọi thứ trong đời sống cá nhân của bạn mà có thể đang cản trở bạn nhận lại những gì bạn đã đánh mất. Hãy xin Chúa giúp bạn quét sạch những mạng nhện của lòng tự kỷ trung tâm bên trong bạn, quét sạch những bụi bặm tự thương hại của bạn, quét sạch những rơm rác của tấm lòng hay tức giận, thiếu tha thứ và cứng cỏi của bạn, quét sạch những cáu giận của lòng ganh tị, bất bình, cay đắng và hay chỉ trích của bạn. Hãy xin Chúa tỏ bày cho bạn lẽ thật của lời Ngài khi bạn đọc Kinh Thánh. Hãy xin Ngài ban cho bạn sự hướng dẫn cụ thể mỗi ngày. Điều này sẽ không xảy ra một cách bí ẩn, mà nó xảy ra khi bạn đọc lời Chúa hằng ngày và áp dụng nó vào những hoàn cảnh, những tình huống, những mối liên hệ của chính mình. Nó sẽ xảy ra khi bạn nghe lời Đức Chúa Trời rao giảng đầy đủ, kèm theo năng quyền và tình yêu. Nó xảy ra khi bạn mở rộng đời sống mình ra đối với các anh em tín đồ khác, cùng cầu nguyện với họ và tiếp thu những lời khuyên khôn ngoan của họ. Nó xảy ra khi bạn khởi sự tuân giữ các mạng lệnh của Chúa và sống cuộc đời Ngài dành cho bạn. Nó xảy ra khi bạn kiên trì tin cậy và vâng lời Chúa mỗi ngày. Sự tha thứ của Đức Chúa Trời sẽ tháo tung gông cùm của lòng thù hận, mở toang cánh cửa cay đắng và oán giận lâu ngày vẫn đóng chặt. Sự tha thứ của Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn tìm thấy bình an, niềm vui, sự đảm bảo cũng như tình yêu mà bạn đã đánh mất lâu nay trong đời sống mình. Bạn có muốn được tìm thấy hôm nay không? Điều gì đang ngăn cản bạn chấp nhận tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời khiến bạn không thể tìm được cuộc đời mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu? Chướng ngại lớn nhất đối với mọi người chính là lòng kiêu hãnh. Chúng ta không muốn thừa nhận mình bội nghịch. Chúng ta không muốn thừa nhận mình sai trái, yếu đuối, thiếu kém, buông thả. Chúng ta không muốn thừa nhận mình đã thất bại. Chính lòng kiêu hãnh cản trở chúng ta thừa nhận: tôi đã phạm tội, tôi là tội nhân, tôi đã chết mất. Những người kiêu căng sẽ cứ mãi đi lạc và hư vong. Còn những ai chịu khiêm tốn thay vì kiêu hãnh, người đó sẽ tự đặt mình vào vị thế của những người được tìm gặp. Cậu con trai phóng đãng khi bỏ nhà ra đi đã nói: hãy chia cho tôi gia tài. Nhưng khi trở về, cậu đã thưa: hãy coi tôi như đầy tớ. Cậu con trai phóng đãng ra khỏi nhà với suy nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. Nhưng cậu trở về với ý thức rằng mình cần có cha và gia đình. Cậu đã bỏ nhà ra đi với thái độ kiêu căng của một kẻ tự kỷ bất cần người khác. Nhưng cậu trở về với ý thức rằng mình đã phạm tội, sẵn sàng xưng tội với cha. Nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, bạn là người duy nhất có thể xử lý chướng ngại kiêu hãnh trong đời sống mình. Bạn hoàn toàn có quyền quyết định lựa chọn: hoặc là tiếp tục đi lạc, hoặc là để cho mình được tìm gặp. Cứ tiếp tục ở lại trong vùng đất xa lạ của tội lỗi, vi phạm, suy đồi, cùng với những hậu quả đau thương và sỉ nhục của nó là quyết định của chính bạn chứ không phải của ai khác. Bất chấp điều mà ai đó có thể đã gây ra cho bạn trước đây, mà quay trở về với cha trên trời cũng là do bạn quyết định. Bất chấp những gì mà ai đó có thể nói hoặc làm nhằm thuyết phục bạn hành động ngược lại, bạn sẽ lựa chọn điều nào? Tôi cầu nguyện để bạn sẽ chọn quay về với cha trên trời. Thưa quý thính giả, nguyên tắc thứ 3 để tìm thấy niềm vui mà bạn vẫn hằng khao khát đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương thứ 4, cũng là chương cuối cùng của cuốn sách này vào chương trình đọc sách ngày mai. Trước khi tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Vì Tội Tôi do ca sĩ Ha Kim thể hiện. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa vai mang thập giá bước lên Gô-gô-tha kia, người người khinh chê, bàn tay ai đã tạt má Giê-xu kia? Phải chăng tôi với anh đồng đình? Ngài không cớ sao Giê-xu đến? Bởi đâu đắng cay Ngài mang? Sao Giê-xu triều đình đông thần Chúa nát tan trên đồi? Vì tội tôi với anh Chúa cam chịu hình. Ôi vì tội tôi mà Giê-xu đã đến, phó thân Ngài chết trên đồi. ra bước lên Golgotha kia, người người khinh chê, bàn tay ai đã tát má Giêsu kia, phải chăng tôi với anh đồng đình ngài không?
Sao Giêsu chịu đinh đóng thân Chúa nát tan trên đồi vì tôi với anh Chúa cam chịu hình.
Cho tôi được thấu hiểu